Chương 20. Một cuộc gặp gỡ. Thật đáng ngạc nhiên khi một hôm thằng Tẩu đến tìm tôi và nói: "Bố em muốn mời thầy đến nhà để hỏi thăm chút chuyện." Tôi ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy?" "Em không biết, nhưng bố em nói là giờ giấc tùy nghi ở thầy, lúc nào cũng được. Sẽ có xe tới đón thầy tận nhà." Tôi xua tay: "Khỏi cần, tôi đạp xe tới cũng được rồi. Khoảng 7 hay 8 giờ tối mai sau bữa cơm chiều." Lúc Tẩu đi khỏi rồi, tôi hơi có băn khoăn về cuộc gặp gỡ này. Thế nhưng xét kỹ thì năm trước tôi là chủ nhiệm lớp có thằng Tẩu theo học. Chắc hẳn ông ta muốn hỏi tôi kỹ càng hơn về thằng con của mình. Đấy cũng là chuyện bình thường. Hôm sau, cơm nước xong, tôi thong thả đạp xe lên đại lộ Trần Hưng Đạo ở trung tâm Sài Gòn, rẽ vào đường Phát Diệm, rồi đi thêm một hồi nữa. Ngôi nhà của thằng Tẩu là một căn biệt thự rộng rãi, có hàng rào xi măng phủ gần kín bởi một dàn hoa tigon đang có những chùm hoa nở rộ. Phía ngoài cổng có một anh cảnh vệ đang ngồi gác trên một cái ghế gỗ kê ở sát mé tường. Bức tường dị kéo dài cả ở hai phía, với rặng cây tùm che phủ gần kín, đã khiến cho căn biệt thự này có một vẻ cách biệt hoàn toàn với những nhà chung quanh cùng một khu xóm. Thằng Tẩu đón tôi ngay ở cổng vào. Nó tíu tít khoe mấy cái lồng chim đang treo cao trên một cái xà ngang gần đó. Tôi vì đang bận tâm tới cuộc gặp gỡ nên chỉ đáp ứng nguồn vui của nó với giọng ầm ừ. Sau cùng thì tôi cũng đặt chân vào đến căn phòng khách rộng thênh thang, có tràng kỷ, có salon, có tủ kính đựng những món đồ trang trí. Trên tường thì chăn được treo la liệt. Đặc biệt tôi còn thấy có một tấm hình chụp quang cảnh của một buổi lễ gắn lon, có vẻ được tổ chức sơ sài ngay tại ngoài trận tuyến, với dãy trực thăng còn nhìn thấy ở phía xa xa. Nếu không có thằng Tẩu bên cạnh thì tôi cứ ngỡ là mình đang đứng trong phòng khách của một vị sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Chủ nhà tiếp tôi là một người đàn ông trung niên, nước da sạm đen, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt linh hoạt sau cái kính trắng lắp trên gọng vàng, và cử chỉ nhanh nhẹn trong một bộ đồ pyjama màu xanh nước biển, có chạy những đường viền màu đỏ sậm, nhìn cũng khá diêm dúa. Ông ta từ trên cầu thang lầu bước xuống, thấy tôi chăm chăm nhìn những bức hình, ông liền lên tiếng: "Toàn là hình chụp của tay đại tá chủ nhân căn nhà này đó. Ông ta di tản vội vã nên bỏ lại nguyên cái cơ ngơi này." Tôi không đáp lại mà đảo mắt nhìn ra chung quanh. Quả là nguyên cái cơ ngơi còn tồn tại ở đây, với những bức tranh khảm xà cừ trên cụm đèn, để trong các góc có gắn những chùm dây hoa văn đan kết bằng thủy tinh non rất công phu và quý giá. Đặc biệt trên trần nhà cao, một dàn đèn dễ có tới cả mấy chục bóng xếp theo hình tròn tỏa ra chung quanh như những cánh hoa đang nở. Đặc biệt dàn đèn này chưa được bật lên, nhưng dưới ánh sáng dịu dàng của mấy ngọn đèn trong góc cũng đủ làm cho những chùm thủy tinh đan kết chung quanh vòm trần tỏa ra những màu sắc lóng lánh. Thấy tôi có vẻ thắc mắc, ông ta liền giải thích: "Tôi không có nhu cầu sử dụng cái phòng khách này. Rồi mấy cậu công tác bên điện ảnh lại xin giữ nguyên trạng căn phòng này để làm sân khấu quay phim, nên tôi không dọn dẹp cái gì đi cả." Quả là cái sự nguyên trạng của căn phòng này như kéo giật tôi về khoảng thời gian trước đó vài năm, khi mà chúng tôi còn nhởn nhơ tin tưởng vào đời sống và không bao giờ nghĩ tới chuyện đổi đời. Có điều, khi nhìn trên tường thấy những huy hiệu, những bằng khen, những bằng tuyên dương hay hình ảnh chiến trường với những chiếc trực thăng lượn lờ, tôi có cảm giác xa lạ, như những thứ đó đã trôi vào dĩ vãng rất xa. Tôi cũng không lấy làm lạ về cảm giác này, bởi vì đời sống bây giờ đã có quá nhiều điều o ép khắc nghiệt. Hầu như không mấy ai còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ vẩn vơ. Hầu hết mọi đầu óc con người chỉ còn quanh quẩn trong những chuyện tính toán làm sao để có thể được tồn tại trong an ninh, hay những lo lắng tủn mủn nhưng rất bề bộn trong đủ loại hình thức của các cuộc mưu sinh. Đang lan man suy nghĩ thì ông chủ nhà lại nhắc tôi ngồi vào ghế salon và chỉ vào mấy cái đĩa đặt trên mặt bàn kính như có ý muốn nói với tôi là xin cứ tự nhiên. Tôi thấy trong một đĩa có một gói thuốc tam đảo còn nguyên, vừa mới được bóc ra. Mấy cái bên cạnh thì xếp đầy, nào là kẹo lạc, kẹo cứng, kẹo mềm, lại có cả bánh đậu xanh, rồng vàng, hải dương nữa. Sau đó thì một anh nhân viên phục vụ còn bưng ra một khay trà, có hai cái tách đang nghi ngút bốc khói. Thật tình là tôi đã thấy ngột ngạt về cái cung cách tiếp đón quá trịnh trọng này, và trong thâm tâm cũng thấy lo lắng không biết mình đang sắp sửa bị đưa vào một hoàn cảnh nào đây. Vì thế tôi lên tiếng ngay như để phá vỡ tình trạng băn khoăn. Tôi không được rõ ông mời tôi đến đây vì lý do gì ạ? Ông ta vội vã xua tay. Không không không, không có lý do gì cả. Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp thằng Tửu nhà tôi. Đáng lẽ tôi phải tới thăm thầy từ lâu, thế nhưng vì công việc quá bề bộn nay mới có dịp sắp xếp được. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm người hơn và mỉm cười. Cháu Tửu làm đứa thông minh, tuy có nghịch ngợm khác người nhưng nó học hành cũng không đến nỗi. Mới đầu thì nó cũng hơi đuối. Thì tất nhiên rồi, chương trình học ở đây hẳn nặng nề hơn ở ngoài Bắc. Đã thế lại còn trên nhau tới hai cấp lớp. Tôi gật đầu. Vâng, chương trình trung học 12 năm, ngoài Bắc rút xuống còn 10 năm. Nhưng theo tôi, điều quan trọng hơn cả là vào đây Tửu nó quen thêm được nhiều bạn bè, biết thêm được nhiều cảnh mới, người mới. Ông ta nhìn tôi, cái nhìn biểu lộ sự đồng tình về điều tôi vừa nói ra, rồi ông ta gật đầu. Đúng vậy, xã hội bên ngoài cũng mở mang thêm nhận thức của nó. Đi một ngày đàng thì học một sàng khôn. Các cụ ta ngày xưa đã từng dạy như vậy rồi. Sách vở nhà trường thì chỉ trên lý thuyết thôi. Thực tế trực quan sinh động mới là cái đáng kể và đáng học hơn nhiều. Yên lặng một lát, ông ta lại nhìn tôi chăm chú rồi hỏi. Nhưng theo thầy thì cái sự thằng Tửu cứ thích theo bạn bè đi sâu vào xã hội ở trong này sẽ tốt cho nó hơn hay nó sẽ bị ảnh hưởng tồi tệ đi hơn? Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời. Thành thật mà nói, học sinh ở trong này có nhiều đám tốt vì được ảnh hưởng bởi giáo dục gia đình cũng như học đường. Nhưng nếu ông hỏi tôi về thằng Tửu thì tôi không thể trả lời. Tôi đâu có theo sát nút nó để biết nó có giao du với loại người nào, với những ai. Ông ta à lên một tiếng rồi nói. Đó là điều mà tôi hằng quan tâm. Thật tình tôi muốn thằng con tôi bung ra ngoài để nó mở mang thêm tầm mắt và học hỏi thêm ở những con người tốt. Nhưng tôi thì lại bận quá nên không có thời giờ kiểm soát. Cái ngữ nó mà buông lỏng ra, không kiểm soát thì lợi bất cập hại. Tôi nhìn ông bằng một cái nhìn băn khoăn. Không hiểu ông ta định đẩy đưa câu chuyện đi tới đâu trong vấn đề này. Và tôi cố giữ yên lặng để không phụ họa theo những lời ông vừa nói. Sau một vài giây yên lặng, ông lại lên tiếng tiếp. Giữa tôi với thầy có lẽ còn quá nhiều cách biệt. Nhưng trong thời gian vừa qua, nhìn cung cách giảng dạy của thầy cùng với những tình cảm gắn bó của Tửu đối với thầy, tôi thấy mình tuy khác biệt nhưng cũng có những điểm tương đồng. Nói rồi ông ngưng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy lấp lánh trong những tia nhìn đó là một sự biểu lộ tâm tình thân thiện hơn là che giấu một ý đồ thâm hiểm riêng tư. Nhưng tôi lại vẫn cứ cố làm ngơ như chưa hiểu ông đang nói gì. Mà đúng vậy, ông ta nói, có những điểm tương đồng thật sự trong nhất thời Tôi cũng không thể nghĩ ra được giữa tôi và ông ta có những điểm tương đồng gì. Rồi ông lại tiếp: xã hội cũng còn nhiều chuyện bất toàn thầy ạ. Nhưng về tương lai lũ trẻ thì mình phải lo lắng trước tiên. Trong phạm vi thu hẹp, tôi chỉ nghĩ đến thằng Tổ nhà tôi, và tôi mong mỏi nó được dìu dắt bởi một người như thầy. Tôi vội ngắt lời ông ta: Tổ đã qua cấp lớp, tôi đâu còn... Ông ta vội giơ tay ngăn lại: điều đó tôi biết, mà tôi cũng không dám yêu cầu gì nhiều. Chỉ mong sao rằng tuy thầy không còn dạy nó ở nhà trường nữa, nhưng nó vẫn có dịp lui tới để gặp gỡ thầy, và thầy vẫn có dịp để bảo ban nó. Và trong những dịp nó giao lưu với bạn bè, nhờ thầy tìm hiểu và ngăn chặn kịp thời những ảnh hưởng xấu. Tôi còn ngập ngừng chưa biết bày tỏ ý kiến ra sao thì ông đã nói tiếp: thầy đừng nghĩ là phải gắn một trách nhiệm gì quá to tát. Nói thẳng ra là tôi chỉ mong thầy lui tới đây mỗi ngày 1-2 giờ để trò chuyện, trao đổi bất cứ vấn đề gì, để nó có dịp mở mang cái đầu của nó. Tôi sẽ trả thù lao cho thầy để tăng thêm thu nhập. Tôi biết hoàn cảnh của các thầy cô giáo bây giờ rất ngặt nghèo. Nhiều thầy cô đã ra buôn bán chợ trời hay lái xe ôm. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói: vậy tôi xin hỏi thật, ông không ngại tôi tiêm nhiễm cho thằng cháu tử của ông tư tưởng mà chế độ này đang muốn xóa bỏ à? Ông ta nhún vai mỉm cười: làm gì mà có chuyện ấy. Tôi nói xóa là xóa mấy cái linh tinh bên ngoài kia thôi à. Còn con người, còn cốt cách, còn truyền thống tốt đẹp bao nhiêu năm, làm sao mà xóa. Thầy yên tâm đi, tôi không phải là con người quá tả, mà tôi có đi theo phục vụ cách mạng trong gần ấy năm, cũng không phải là tôi mong muốn xây dựng một xã hội nhếch nhác như thế này đâu. Nếu không nghĩ như vậy, tôi đã chẳng lo lắng cho thằng Tửu và mình có những cuộc gặp gỡ như thế này. Tôi suy nghĩ một lát rồi tần ngần: trên nguyên tắc ấy, thì tôi xin nhận lời. Tôi sẽ bảo ban cháu Tửu về mặt tư cách đạo đức, ứng xử ngoài đời cho ra một con người. Thế nhưng kết quả ra sao thì tôi không dám bảo đảm. Ông ta giơ hai cánh tay lên, cất giọng hoan hỉ: thôi, thế là xong rồi. Tôi rất cảm ơn thầy, vì thầy đã cất cho tôi được một mối bận tâm cứ lo canh cánh bên lòng. Tôi quá bận rộn nhiều việc, đâu có dành nhiều thì giờ cho nó được. Sau đó chúng tôi trao đổi thêm với nhau vài câu chuyện vu vơ nữa, rồi tôi cáo từ. Ông tiễn tôi ra tới tận cổng và còn đứng dưới hàng rào nhìn theo cho tới khi tôi đạp xe đi khuất. Trong thâm tâm, chính tôi cũng không thể hiểu mình đã vừa đưa ra một quyết định đúng đắn hay sai lầm, bởi vì với ông ta tôi chưa từng quen biết, chưa hiểu rõ thực sự ông ta là loại người nào. Nói cho ngay, qua cung cách phát biểu, tôi thấy ông đã có một mối quan tâm chính xác về tương lai thằng Tửu. Nó còn phải được học hỏi thêm nhiều để rũ bỏ được những dấu ấn còn in hằn trong tâm hồn của nó sau những năm tháng nó sống theo bản năng ở miền Bắc, trong suốt bao nhiêu năm khó khăn của cuộc chiến. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy lấn cấn khi nhận lời làm công việc như ông bố của Tửu mong đợi. Cái lấn cấn là chỗ tôi tự hỏi toàn bộ cái xã hội này, với những con người hiền hòa của miền Nam cũ, và ngay cả với chính tôi, rồi ra mọi người sẽ gìn giữ bản chất được bao lâu giữa cái chính thể vẫn đang tiếp tục gieo rắc đầy rẫy những sai lầm trong mọi công cuộc điều hành đất nước. Chương 21, và cũng là chương cuối. Chuyện hứa hẹn với ông bố của Tổ tôi tưởng sẽ thực hiện được lâu dài, nhưng không ngờ cuộc đời lại đưa tôi tới một ngã rẽ mới. Số là hồi trước 1975, tôi có một người bạn đồng nghiệp tuy dạy cùng một môn học nhưng lại không cùng trường với nhau. Ấy vậy mà chúng tôi lại quen biết với nhau là do anh bạn này kết hôn với một học sinh cũ của tôi. Cặp vợ chồng này là người miền Nam, tính tình rất đôn hậu. Cô vợ lúc nào cũng nhắc nhở đến những kỷ niệm về thầy cũ trường xưa, vào cái thời mà cô còn là nữ sinh nhờn nhơ cắp sách đến trường trong những năm tháng dài ở bậc trung học. Trước chỉ là quen biết lâu lâu đi lại, sau trở nên thân thiết hơn. Tôi và người chồng còn soạn chung với nhau những tài liệu giáo khoa mà cả hai cùng giảng dạy. Vậy mà sau năm 1975, chỉ còn một mình tôi xin trở lại trường. Vợ chồng người bạn nhờ may mắn lại cũng quen biết cả những người đi tập kết trở về, nên họ thành lập ngay được một xưởng in dưới danh nghĩa là một công tư hợp doanh. Ở thời buổi ấy, mọi lĩnh vực thuộc các ngành nghề sản xuất khác nhau đều có nhiều người đứng ra tham dự dưới danh nghĩa hợp tác xã, tổ hợp, công ty hợp doanh. Nhưng riêng ngành in thì ai cũng ngao ngán, bởi người ta sợ in ấn thì có thể bị dính líu đến chuyện chính trị. Chỉ một vài sơ suất kỹ thuật thôi cũng có thể bị gán khép là có ý đồ phản động, đi tù như chơi. Nhưng vợ chồng của anh bạn tôi thì lại không ngán ngẩm vì những sự lo xa đến như thế, đã thêm nhu cầu in sách cho cả miền Nam. Trong năm đầu tiên khai giảng niên học mới là một nhu cầu rất khẩn thiết. Những ai dám đứng ra đảm nhận đều nhận được sự dễ dãi và hỗ trợ tối đa của ngành giáo dục. Đó là lý do mà công ăn việc làm của vợ chồng anh bạn mau chóng phát triển, cung ứng được rất nhiều công ăn việc làm cho những công nhân ngành in vốn đang thất nghiệp, và nhất là đem lại chỗ trú an thân cho nhiều gia đình không bị đuổi đi kinh tế mới. Sau 7 năm kinh doanh một cách hợp pháp, đời sống của vợ chồng anh bạn đã thay đổi nhiều hơn xưa. Họ không còn phải lo đắp đổi qua ngày những bữa ăn đạm bạc, mà trái lại còn có của ăn của để. Thỉnh thoảng cô học trò cũ của tôi còn mang tới tận nhà cho các cháu những ký thịt hay cho tôi ký đường, cân cà phê. Rồi bỗng một hôm, khi biết tôi có quen biết một đường dây đáng tin cậy có thể sắp xếp cho tôi ra đi, nếu tôi có vài cây vàng đóng trước, phần thiếu sẽ trả sau, thì người vợ đề nghị rằng nếu tôi muốn ra đi thì họ có thể cho tôi vay cái khoản ứng trước này. Quả là một chuyện quá bất ngờ, bởi đường dây mà tôi quen biết cũng chỉ là một người bạn cũ. Thời thế đã tạo cho anh trở nên con người lang bạt kỳ hồ, giao dịch với đủ loại, mọi loại người, có chung một ước nguyện là vượt thoát để ra đi. Anh bạn này thật ra cũng không giàu có gì nhiều, anh cũng cần có sự đóng góp của tôi dù chỉ là phần nhỏ, còn thì cho thiếu để trang trải mọi thứ chi phí cho một chuyến đi. Thế là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một lúc tôi có cả hai ân nhân mở đường cho tôi vượt thoát khỏi cái đời sống tù túng chật chội, cứ thường xuyên o ép đầu óc và tư tưởng của mình. Trong thời gian tôi vẫn thản nhiên đến trường thì nhà tôi đã âm thầm sắp xếp mọi thứ với hai phía ân nhân đấy để cho tôi được ra đi. Tôi cũng giấu kín, không cho bạn bè đồng nghiệp nào trong trường hay biết, kể cả thằng Tổ, mặc dù tôi cũng đã viết cho nó một lá thư ngắn. Lá thư này tôi đã bỏ vào thùng thư vào buổi sáng hôm tôi ra xa lộ, đón xe đò đi Vũng Tàu với ý định sẽ xa Sài Gòn mãi mãi. Nội dung lá thư chỉ vắn tắt như sau: Tổ thân mến, thầy đã quyết định rời xa Sài Gòn và rất tiếc là không cho Tổ biết trước để thầy trò cùng ăn với nhau một bữa tiễn biệt tại quán Bà Hoa ở ngã tư Bảy Hiền. Cảm ơn Tổ về sự ân cần, quý trọng mà Tổ đã dành cho thầy. Quả là thầy trò mình đã có đủ mọi thứ kỷ niệm vui buồn trong suốt mấy năm vừa qua. Thầy sẽ không bao giờ quên Tổ và mong trò cũng vẫn nhớ những điều thầy dặn dò và chỉ bảo. Cho thầy gửi lời xin lỗi tới ba của Tổ, chúc tất cả mọi người đều bình an may mắn và hẹn ngày gặp lại, dù là rất vô vọng hay xa vời. Thầy Tiến. Sau cuộc hành trình khá gian nan, vào cuối năm 1979, rốt cục tôi cũng đã tới được bến bờ tự do. Tính từ buổi sáng hôm đó, cái hôm mà tôi che giấu mình trong bộ đồ rách rưới và cái mũ nỉ úp chụp lên đầu, lén lén đi ra khỏi ngõ từ lúc trời còn tinh mơ, để ra xa lộ Biên Hòa đón chuyến xe chạy bằng than củi đi Vũng Tàu, cho đến nay đã là 33 năm. Trong suốt thời gian dài dằng dặc kể trên, dài hơn cả thời kỳ tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội 18 năm, hay trưởng thành ở Sài Gòn 21 năm, thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ lại những ngôi trường cũ và những bạn đồng nghiệp hay những học trò xa xưa. Tôi không rõ anh cô Thu, cô Hường, thầy Hải, thầy Vinh hay những trò Sơn, trò Tổ bây giờ ra sao, cuộc đời trôi nổi đã hướng họ đi tới ngã rẽ nào. Tất nhiên mọi con người, mọi hoàn cảnh sau ngần ấy năm đều cũng đã thay đổi. Có khi vài người trong số họ đã nằm xuống hay vẫn còn sống vất vưởng với cuộc đời khốn khó, chật vật. Nhưng hẳn cũng có một số người nay đã trở thành những đại gia, những kẻ có chức có quyền, chiếm lĩnh một giai tầng ăn trên ngồi chốc trong một xã hội mà xét ra nó còn tồi tệ gấp bội phần. Cái xã hội vốn đã bị lật đổ vào thời điểm tháng 4 năm 1975. Bởi vì trước năm 75, dù đất nước có lâm vào hoàn cảnh chiến tranh ngặt nghèo, dân quê có tan tác bỏ nhà lên tỉnh để tránh đạn bom cày nát xóm làng, thì cũng chẳng bao giờ những cô gái quê hiền lành chất phác lại phải chịu cảnh lõa lồ xếp hàng cho đám đàn ông nước ngoài xăm soi lựa chọn. Sự ô nhục này chỉ xuất hiện sau khi miền Bắc chiếm trọn miền Nam để thống trị đất nước, và quyền cai trị vẫn chỉ nằm trong tay độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. 33 năm đằng đẵng sau ngần ấy năm, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã để lại những gì? Dĩ nhiên là trên cả nước đã mọc lên đầy dãy những tòa building cao ngất ngưỡng, những trung tâm bách hóa, mua bán đồ tiêu dùng hiện đại không thua kém gì các nước phương Tây, hay ngay cả những xa lộ thẳng băng đang dần phủ kín các khu vực thiết yếu trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng những thành quả vật chất đó đâu phải là những thành tích đáng đem ra để tự hào. Bởi vì chỉ cần một tập đoàn tư bản ngoại quốc xuất ra một cái vốn đầu tư vài tỷ bạc, thì building cao cỡ nào, xa lộ dài cỡ nào, shopping center to cỡ nào, tất cả cũng sẽ có hết. Cái mà tiền bạc không thể nào mua được phải là những giá trị tinh thần mà nhà nước phải tạo dựng nên sau ngần ấy năm cầm quyền. Nhưng khi nói về những giá trị ấy thì ôi thôi, chỉ cần nghe những người trong cuộc phát biểu cũng đủ thấy thực chất nó ra làm sao rồi. Đầu năm 2012, Đài Á Châu Tự Do, qua ký giả Thanh Quang đã có nhắc đến những lời nhận xét của nhà văn Nguyên Ngọc qua bài Cần Một Cuộc Tự Vấn như sau. Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Câu hỏi thường trực bây giờ: tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xả thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó không? Hay thậm chí bị cả cơ chế quật đánh lại, như vẫn thấy không hề ít. Thật là hãi hùng. Trong một xã hội mà chính cái giả dối tràn lan khiến con người không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa, thì đâu còn có một cái ý nghĩa cao đẹp nào để cho con người nương vào đó vươn lên. Giáo sư Hà Văn Thịnh ở Huế cũng đã cảnh báo rằng tình trạng giả dối ở Việt Nam giờ đã lan tỏa ra từ A đến Z. Khi cảnh nhiễu nhương, tự tung tự tác đang hoành hành trong xã hội Việt Nam, ông nói, trong bản chất xã hội Việt Nam có sự giả dối vô cảm ích kỷ, sự tàn nhẫn, đó là tất cả những gì biểu hiện của văn hóa Việt Nam ngày nay. Nói ra chẳng chắc chẳng ai thích đâu, nhưng đó là sự thật. Vì sao? Bây giờ người ta giả dối từ A đến Z, từ trên xuống dưới, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lừa ra sao thì lừa, muốn tự tung tự tác hay ăn cướp thế nào đó vẫn được. Một xã hội như vậy làm sao mà không loạn được? Vì đâu mà gây nên nỗi thê thảm như vậy? Theo tôi nghĩ, đích danh thủ phạm phải là chính sách giáo dục ở Việt Nam. Là một nhà giáo đã từng giảng dạy dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, tôi biết chắc rằng ở đó đã khởi sự dạy dỗ con người biết nói dối và buộc con người phải nói dối. Mà thê thảm thay, tình trạng dối trá vẫn còn kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Tôi xin đơn cử một tài liệu trong ngành giáo dục ở Việt Nam vào niên học bây giờ, tức là năm 2011-2012. Tôi nhận thấy nhà giáo ở Việt Nam bây giờ vẫn cứ còn phải loay hoay, chìm đóng trong những bản văn tự soạn để giao nộp hàng năm cho cấp trên, ngõ hầu được an thân dạy dỗ. Những thứ văn bản như thế, cả người soạn lẫn người coi, ai nấy đều biết là giả, nhưng nó vẫn ngang nhiên tồn tại. Xin được bỏ tên trường, tên giáo viên và tên phòng sở giáo dục thuộc loại nào. Sau đây là chỉ tiêu phấn đấu của giáo viên sinh năm 1978, tại tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 2000, hiện đang giảng dạy môn toán tại trường tỉnh. Nhà giáo kể trên đã trình bày trong kế hoạch cá nhân năm học 2011-2012 của chính mình như sau. Đây là phần trích. Chỉ tiêu phấn đấu: thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học, đổi mới quản lý, nâng cấp chất lượng giáo dục và tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thầy giáo, mỗi cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bản thân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường và ngành phát động, không vi phạm đường lối chính sách, pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước, vận động gia đình và người thân, đồng nghiệp thực hiện tốt đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc, nề nếp, quy chế của nhà ngành và nhà trường. Biện pháp thực hiện: thứ nhất, tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục. Thứ hai, từng bước làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ như cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, khắc phục mọi khó khăn về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh khách quan, chủ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ ba, tìm hiểu về cuộc đời và thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia các buổi sinh hoạt, tọa đàm và sưu tầm về tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời làm theo lời Bác. Thứ tư, tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến, kinh nghiệm và có ý thức tiết kiệm trong gia đình cũng như ở nhà trường. Thứ tư, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo, cụ thể thực hiện tốt các chỉ tiêu chí trong giáo viên. Thứ năm, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng. Thứ sáu, tiếp tục coi phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức nhân cách học sinh. Thứ bảy, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh. Ngừng trích. Vốn cũng là một giáo viên, cũng đã từng giảng dạy vài năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, tôi đã quá quen thuộc với cái lối viết tự cung khai và đánh bóng bản thân để bày tỏ lòng trung thành của cá nhân, người biết đối với cấp trên như thế nào rồi. Nó sặc mùi giả tạo, kể cả sự dối trá mà người viết cũng như người đọc đều nhận thấy rõ. Nhưng cái truyền thống giả dối ấy vì vẫn còn được duy trì nên người ta vẫn cứ phải nhai lại hàng năm. Khi nói như vậy, tôi không có ý định vơ đũa cả nắm, và tôi không muốn nghi ngờ thiện chí của nhà giáo trẻ nói trên. Trái lại, tôi còn thầm cầu mong cho những điều ông ta vừa viết ra là hoàn toàn trung thực với ý nghĩ của ông, để ít ra tôi không thấy lương tâm của nhà giáo bị tổn thương khi phải đọc lên những lời mà tôi cho là đầy ắp sự dối trá. Sở dĩ tôi cứ phải biện minh lòng vòng như vậy là vì tôi cũng đã từng sinh hoạt trong một môi trường giáo dục hoàn toàn khác biệt với môi trường mà nhà giáo trẻ đang tham dự. Nói một cách ngắn gọn là tôi không bao giờ thấy bất cứ một đồng nghiệp nào của tôi khi giảng dạy trong nhà trường trước 1975 mà lại phải biết kế hoạch cá nhân từng năm học để đề nạp lên cấp trên như nhà giáo Việt Nam phải thực hiện. Tôi luôn luôn nghĩ rằng nhà giáo là một ông thầy trong ngành giáo dục. Ông ta chỉ có trách nhiệm đối với học trò của mình, chứ không thể tự biến mình thành một thứ học trò của bất cứ cấp trên nào để cứ phải nộp bài hàng năm mong được an thân hay để kiếm lấy điểm thi đua, cho dù đó cũng chỉ là những thứ bánh vẽ. Nói chung là nhà giáo Việt Nam bây giờ vẫn còn bị kìm kẹp bởi đủ thứ hình thức, từ mục tiêu phấn đấu bao gồm tư tưởng đạo đức, lối sống, chất lượng giảng dạy, danh hiệu thi đua, cho đến nội dung hoạt động và biện pháp thực hiện, bao gồm tư tưởng đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng chính trị, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình, vân vân và vân vân. Tôi thật tình tự hỏi trong toàn thể những công đoạn bó buộc nhà giáo hàng năm như thế, cái tỷ lệ giả dối được nhà giáo cho vào khi họ ngồi viết nó lên tới con số là bao nhiêu. Tôi thiết tưởng lời nhận xét của nhà văn Nguyên Ngọc như đã trích dẫn ở trên cũng đã đủ cho một câu trả lời. Trong cương vị của một nhà giáo, tôi cũng lại hoàn toàn đồng tình với nhà văn Nguyên Ngọc khi ông nói đến nhiệm vụ tối hậu của chính sách giáo dục khi đào tạo một con người. Đó không phải là việc đào tạo nên những con người chỉ biết nói dối. Đó cũng không phải là việc đào tạo nên những con người ngoan ngoãn chỉ biết cúi đầu tuân phục trước giai cấp cầm quyền để mong an thân hay được chút ơn mưa móc. Phẩm chất của một công dân trong một xã hội đáng sống là con người phải biết nhận thức được là mình có độc lập và tự do, để biết phản đối khi nhận ra điều sai trái. Như nhà văn Nguyên Ngọc đã phát biểu, cái hỏng nhất của giáo dục nước ta là ở triết lý giáo dục. Giáo dục tiên tiến dạy cho con người ta có khả năng đầu tiên là khả năng phản đối trước sự đồng ý, với nguyên lý cơ bản là tạo ra con người độc lập, tự do cho xã hội. Không biết đến bao giờ con người Việt Nam mới có được cái phẩm chất đó. Bao giờ, biết đến bao giờ. Nhưng dù khó khăn thế nào và cho đến bao giờ, thì điều kiện ắt có và đủ để con người Việt Nam có được phẩm chất ấy sẽ phải là cái lúc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị giải thể để nhường chỗ điều hành đất nước cho những thành phần yêu nước và yêu dân tộc hơn. California, ngày 24 tháng 2 năm 2012. Nhật Tiến. Hết.